18y.net giới thiệu câu chuyện chuyện giờ mới kể. Thực sự mà nói thì máu dâm thì chắc thằng nào cũng có, nhưng mấy cái trò anh em họ hay cô dì chú bác thì phải thuộc dạng siêu dâm mới có được cái may mắn ấy. Đọc nghe anh em nói viết mãi rồi tôi nghĩ mình cũng nên tự thú một tí. Là một chuyện có thật thôi, tôi không có năng khiếu viết nên cũng không biết viết tù đâu. Nhưng tôi nhớ là cách đây 10 năm gì đấy, cái ngày tôi đang học lớp 8, hồi đấy tôi ngu lắm. Cũng xem xét đấy, cũng cô giáo Thảo, chú Kim, 7 đêm khoái lạc đấy. Nhưng có biết cái gì với cái gì đâu, biết cái loss thôi chứ biết âm đạo, âm vật. Hét le mồng đốc là cái gì, chắc cũng không riêng gì tôi đâu. Anh em đang đốc có 10 thằng chắc, 5 thằng như tôi. Ngày còn xem sex qua băng video, tôi mơ ước được nhìn thấy cái lồn một lần. Ôi, trời cũng ca phụ lòng tôi. Số là ngày ấy tôi bị mổ ruột thừa. Bố mẹ thì đi làm cả ngày không có ai chăm sóc. Tôi có một đứa em con cô năm ấy cũng đang học lớp 12. Nó qua nhà tôi ở để ôn thi đại học. Em tôi thì nó trông cũng đẹp lắm. Body theo như trong trí nhớ của tôi thì cũng thật tuyệt. Vú nó to mà hai cái mép loss cũng căng mọng. Cái ngày thi DS là mùa hè mà. Em tôi nó cứ mặc váy cả ngày. Áo thì hở ngực, nhìn trắng nọn đéo chiêu được. Váy thì mỏng nhìn cảm giác thấy rõ cả hai cái đùi em. Cái bẹn láng mịn của em. Rồi buổi tối hôm đó bố mẹ tôi đi vắng, xin phép không nói rõ là đi đâu, chuyên ông bà già mà. Và rồi trước khi đi mẹ tôi dặn nó tối sang ngủ với tôi, không sợ tôi có chuyện gì. Ngủ cũng như anh em thôi, nhưng tôi với em tôi lại ít khi nói chuyện với nhau, nên khi ngủ là ngủ một mạch. Trời mùa hè thì nóng. Tôi mới đi mổ về nên không đi xi mặc quần chật, sợ nó cọ vào vết mổ nên chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Đứa em thì vẫn cứ thế, chỉ mặc váy thôi. Đêm hôm đó, đang ngủ ngon tôi bỗng nhiên tỉnh giấc. Có lẽ âm khí nặng quá nên đêm lạnh, tôi mò mẫm tìm cái chăn mỏng để đắp thì bàn tay sờ nhầm lên ngực của đứa em. Mẹ ơi, em tôi đéo mặc áo lót, sờ mịn mà mềm đéo chiêu được. Tôi giật mình, tôi sợ quá vì thật sự bất ngờ. Chắc ngoài cái ngày bú ti mẹ ra có được sờ ti IBS đâu. Tôi giật tay ra khỏi ngực nó và nằm vật xuống sàn nhà. Nhà tôi không ngủ giường, tôi nằm đó và suy nghĩ. Tôi nghĩ rất lâu, tôi thèm được chạm nhẹ vào vú nó một lần nữa nhưng tôi lại sợ, sợ nhỡ đâu em tôi tỉnh giấc và về mách mẹ tôi thì sao. Nhưng đúng thật, cảm giác mạnh luôn dành cho những ai dũng cảm, có lẽ phản xạ tự nhiên mà. Cũng như bao câu chuyện khác anh em đã kể, tôi giả vờ quay sang phía em nó rồi quàng tay qua ngực coi như không biết gì. Nhưng thú thật lúc ấy chỉ muốn được bóp nhẹ nhẹ cái vú căng mềm của nó thôi. Quàng tay qua thì chỉ có cẳng tay chạm vào ngực nên lại sau đó một hồi tôi quyết định dùng bàn tay phải hơi đích tay về phía ngực và đặt lên bầu vú bên trái của nó. Hít cái cảm giác lần đầu, cảm giác vụng trộm thật dã man, nó kích thích lắm. Tôi sướng tê cả người, tôi để yên bàn tay mình ở đấy rất lâu. Tôi cảm nhận được cả hơi thở của nó, cảm nhận được sự lên xuống của lồng ngực, sờ cái vú em tôi qua lớp vải mỏng của cái áo. Tôi không biết tả như thế nào vào thời khắc đó. Anh em tự đọc tự cảm nhận vậy. Và rồi bản năng của một thằng bé trai đang tuổi dậy thì đã thúc giục tôi. Tôi thèm được bóp vú. Tôi rút bàn tay mình đang đặt trên ngực em ra và nằm đó lấy dũng khí. Tôi nắm chặt bàn tay mình lại. Cảm giác thật khó chịu. Mồm tôi khô khan, khát nước. 5 phút, 10 phút sau tôi đã quyết định phải cố gắng, dù chỉ một lần được nắn nhẹ hai bầu vú của em gái tôi. Lần này tôi bạo hơn, tôi lại xoay người về phía em gái, đặt thẳng bàn tay của mình lên bầu vú bên phải của em. Lúc này em tôi nó lại quay lưng về phía tôi. Ôi, tự nhiên tôi thấy lạ, sao bầu vú này của em tôi to thế. Tôi bắt đầu nắn nhẹ. Mới dùng ngón tay thôi anh em a hát vẫn sợ mà mềm quá sư ớn quá nó mềm mềm ấm ấm các đầu ngón tay tôi run lên em tôi nó vẫn ngủ chẳng biết có ngủ thật không nữa. Tôi lại di chuyển bàn tay mình xuống cái ti bên trái thì thật bất ngờ tôi thấy nó thật bé tôi thề đấy và tôi sờ liên tục hai bầu vú xem tôi có nhầm cô. Đó là lần đầu tiên tôi đi si biết vì sao con gái nằm nghiêng lại bên nhỏ bên to he he nhưng tất cả vẫn chưa đủ không thấy em phản ứng gì tôi nghĩ chắc nó cho tôi nghịch rồi tôi vui lắm cũng bạo hẳn lên tôi bỏ tay ra khỏi ngực lần này tôi thọc hẳn tay vào trong áo để được trực tiếp sò vào làn da của em tôi lần lần tay lên qua chiếc áo. Vướng quá tôi đánh bạo kéo luôn cả áo của nó lên và úp cả bàn tay hau háu này vào hai bên vú của nó. Lúc này tôi đã ngồi hẳn dậy, tôi bóp liên tục, tôi xoa xoa hai bầu vú và vê nhẹ hai đầu ti của em nó. Tôi nghe thấy hình như có tiếng rên khe khẽ và em tôi trở mình, em tôi nó đã nằm ngửa, SJC, kể lại thôi mà khát nước. Quá, giá như tôi là nhà văn chắc sẽ viết được hay hơn. Cái vốn từ của tôi nó nghèo quá, ngoài mấy cái câu chửi tục ra chẳng còn được là bao, nhưng thôi tôi cũng cố gắng kể nốt cho anh em nghe. Cái câu chuyện lại bắt đầu khi đứa em tôi nó nằm ngửa ra nhà, tôi nhớ lại mấy cái cảnh trong phim sex mà tụi nó mút đầu ti nhau ấy, tôi cũng đánh bạo thử xem. Tôi cúi xuống và lần đầu tiên trong đời được biết bú, vú con gái là gì, tôi ngậm, đầu ti cua em và mút, cảm giác hơi chua chua, có lẽ tay mùa hè nó ra mồ hôi mà, nhưng cũng đã lắm. Tôi không dám mút mạnh, dù sao cũng vẫn sợ mà, tôi cú ngậm đầu ti bên này, rồi lại chuyển sang bên kia, tôi liếm liếm thử, tôi mút khắp bầu vú nó, tôi muốn cảm nhận xem nó như thế nào, đi em. Buồn cười, cái lúc đó tôi còn cố há mồm thật to, để xem có ngậm hết được vú nó không, hài vờ lờ anh em nhỉ, nhưng cái gì cũng thế thôi, hết chân rồi xuống dưới. Tôi bắt đầu để ý đến cái háng của em, cái váy nó đang mặc sao lại kéo cao đến tận đùi thế kia. Tôi bắt đầu dùng bàn tay luồn xuống váy nó, thú thật với anh em. Muốn kéo tung cái váy nó lên lắm, nhưng dù sao vẫn sợ mình ít ti nó khô sao, chứng ít lót nhỡ nó không cho hoặc nhỡ lúc nãy nó ngủ thật giờ mà tỉnh dậy thì mình chết. Thế là đành mò mẫm trong váy của nó, mà cái váy đâu như cái quần, nó lùng bùng bỏ mẹ, tìm mãi mới thấy đường dẫn đến khung thành, em mò mẫm mãi, cuối cùng thì sờ được đến háng của nó. Nhưng nó mặc quần slip anh em a hát lúc đấy em không biết phải làm sao, em lại nằm nghĩ một hồi em lại luồn tay vào và móc ngón tay vào trong quần của nó. Em sờ soạng loanh quanh nhưng chỉ thấy toàn lông, rất giáp tay, em đẩy mấy ngón tay xuống phía dưới xem cái lót của nó đâu và lần đầu tiên em giật mình như thế, em vừa chạm vào cái gì như hạt đỗ, bên dưới lại nhầy nhầy, cuối cùng em đã biết đó là cái gì, em sướng lắm, cứ lấy ngón tay sờ từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới. Được một lúc em thấy nó dùng mình rồi nước gì ấm ấm chảy ra mấy ngón tay của em rút ngón tay ra và ngửi nó thì thấy mùi thật khó chịu, em liếm thử thấy chua chua. Đang suy nghĩ thì thấy nó rên rên mấy tiếng rồi nằm úp xuống đất, thế là em sợ quá nằm ngủ luôn, u ớt cả đầu chim anh em a hát.